Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đài Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học tập cái đề tài có tên là người mê hoặc thì Phật đến cũng là ma. Tâm mê thì mọi thứ đều mê. Cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên mình thấy người ta là ma thì chính mình là ma. Như trước đây có một người nói với tôi, mấy con ma nó đang phá. Tôi nói anh mới là con ma lớn to, to trước mặt anh rồi, anh không thấy. Mình cứ nghĩ người ta là ma, người ta là chướng ngại. Nhưng không biết chính ta là một sự chướng ngại rất lớn. Cũng giống như Tô Đông Pha mà gặp Ngài Phật Ấn vậy. Tô Đông Pha nói thiền sư ngồi giống, cũng giống như đống phân bò. Còn Ngài Phật Ấn thì nói lâu ngày gặp hiền giả, mặt hiền giả giống như Phật. Cái tâm của mình là cả một đống phân bò, cho nên là mình thấy người ta giống đống phân bò. Còn tâm mình là Phật, tự tánh của mình là Phật, thì tất cả, nhìn thấy tất cả chúng sanh, nhìn thấu được cái tự tánh của chúng sanh, cho nên tất cả chúng sanh là Phật. Hiện tại chưa là Phật là vì họ còn đắm mê, nhưng mà mình phải nhìn thấy được cái tự tánh Phật của họ. Cho nên là người mê thì cho dù ma đến, nó cho dù Phật đến cũng là ma. Trong bài Hòa Thượng nói, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Trong cảnh giới không có Phật cũng không có ma. Ma là ma và Phật đều ở nơi chính là tâm, ở tâm mình. Nói chỗ này nhiều khi có nhiều người không hiểu, nó có vẻ như nó mơ mơ hồ. Nhưng thật sự chúng ta chánh niệm, ta giữ cái tâm mình chánh niệm, thì có phải tâm mình là tâm Phật không? Còn nếu mình để cho cái tâm mình nó bị tham sân si, nó đang hằng ngày, nó đang khống chế chúng ta, tâm chúng ta đang bị tham sân si, nó đang khống chế, vậy thì sao? Toàn là phiền não. Vậy thì không phải là cảnh giới là ma và Phật là ở chính nơi tâm chúng ta hay sao? Chúng bài hòa thượng nói cảnh giới bên ngoài không có Phật cũng không có ma. Phật và ma là từ nơi tâm mình biến hiện, cảnh tùy tâm chuyển. Ma và Phật là do tâm mình, tâm hoàn toàn thanh tịnh, không bị phiền não, vọng tưởng, phân biệt chấp trước nó chi phối, thì đó tâm đó là tâm Phật. Tâm ta bị vọng tưởng chấp trước phân biệt nó chi phối, thì tất cả đều là ma. Hòa thượng nói một niệm giác và mê thì cảnh giới biến hiện ra cái gì? Nếu giác thì biến hiện ra cảnh thuần định, thuần định. Nếu mê thì là cảnh giới. Hòa thượng nói rất rõ, một niệm mà giác thì cảnh giới bên ngoài thể đều là Phật. Còn một niệm mê thì bên ngoài thể đều là ma. Cho nên có nhiều người rất là tự nhiên rất là sợ ma. Nhưng mà dần dần cái tự nhiên bớt đi sợ ma. Rồi một thời gian cái không thấy sợ ma nữa. Vì sao? Tạp niệm nó ít đi. Dần dần chánh niệm nó có thì tự nhiên. Chánh niệm nó nhiều rồi thì tạp niệm ít đi, thì tự nhiên cái sợ của mình nó dần dần nó mất. Và thử nói một cách rõ ràng hơn, ngoại cảnh bên ngoài chân thật là không có ma cũng không có Phật. Trong tâm của chính mình có được cái định, ta kiểm soát được tâm mình, bất cứ cảnh giới gì cũng đều không có dính mắc, không có dao động, thì cảnh giới bên ngoài thể đều là Phật Bồ Tát. Bất thủ ư tướng, như như bất động. Cảnh giới này thì rất cao rồi. Mình cũng phải biết, nói qua để mình biết. Gần như tất cả đối với ngoại cảnh chúng ta đều bị ngoại cảnh nó xoay chuyển. Mà cái khó nhất là cái thuận cảnh. Nghịch cảnh thì chúng ta còn có cái sự cảnh giác, nhưng mà thuận cảnh rồi thì ai cũng sanh ra tham mê đắm chấp. Tỉnh ngộ được ở trong thuận cảnh mới là khó. Còn cảnh giác được trong cảnh khó thì chưa phải là cao. Vì khó khăn ta luôn luôn đề cao cảnh giác. Nhưng mà trong thuận cảnh thì gần như chìm, chìm đắm. Giữa sự khen và chê, thì chê là bắt đầu nhận ra ngay. Nhưng mà khen thì không nhận ra. Cứ nghĩ rằng ta đáng được như vậy, nên như vậy. Cho nên là người khen là việc bình thường. Nhưng không ngờ ta đã dính mắc. Cho nên nghịch cảnh khó khăn thì dễ đề cao cảnh giác. Nhưng mà trong thuận cảnh thì gần như là mất cảnh giác. Đến lúc nào đó, cái sự mất cảnh giác đó nó làm cho mình mất đi năng lực. Và khi mà nó gặp khó rồi thì sẽ rất là khó khăn. Cái việc này chúng ta thấy nhăn nhản mà. Đang mọi việc đang tốt đẹp, tự nhiên có sự chướng ngại. Vậy thì cái sự chướng ngại đó sẽ làm cho họ vô cùng khó khăn. Vì đã không quen với chướng ngại. Còn trong chướng ngại thì ta luôn luôn đề cao cảnh giác. Và Thượng nói, tâm bạn thanh tịnh, bình đẳng, thì tất cả hết thảy ngoại cảnh bên ngoài đều là Phật Bồ Tát. Tâm của bạn không thanh tịnh, không bình đẳng, thì cảnh giới bên ngoài thảy đều ma, thảy đều là ma. Là ma chứ. Tìm không được Phật Bồ Tát. Vậy thì thuận cảnh hay nghịch cảnh là do chúng ta tạo. Ta cố đi tìm cái thuận cảnh thì thuận cảnh ở đâu ra, trong khi tâm mình còn chứng này. Thường nói mình muốn đi tìm cái thuận cảnh, mà trong cái nghịch cảnh ở trong tâm của mình, cái sự chướng ngại trong tâm mình, tham sân si mạn nghi nó đầy đó, thì làm sao mà tìm được thuận cảnh? Cảnh của người ta đang thuận, mình đến thì cái cảnh nó trở thành là hết thuận rồi. À, cảnh người ta đang thanh tịnh nhưng mình đến rồi, với cái tâm tham sân si mạn tự tư tự lại của mình đấy, thì tự nhiên cái cảnh của người ta không còn thanh tịnh. Cho nên cảnh tốt cảnh xấu là do ở chính mình. Ở câu trong ta học, trong cái câu Thánh Hiền cũng dạy, hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Việc gì mà làm nó còn có chướng ngại, nó không thông, thì phải quay lại kiểm soát lại chính mình. Nhưng mà nhiều người lại không hiểu, nhỏ không nhận ra việc này. Người chỗ này không thuận đi tìm chỗ khác, còn chỗ khác không thuận lại đi tìm chỗ khác. Vĩnh viễn không bao giờ có thuận cảnh khi tâm mình không thuận. Chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Tại sao mình cho rằng đây là cảnh nghịch cảnh là khó khăn, nhưng mà người ta đến thì mọi việc tốt đẹp? Vậy thì chướng ngại đó có phải là ở cảnh không, hay là chướng ngại ở tâm mình? Hoàn toàn là do chướng ngại ở tâm mình, do mình không khắc chế cái nội tâm của chúng mình, do mình không cố gắng vượt qua cái chướng ngại của tâm. Người xưa đã nói rồi, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở tâm mình. Cũng giống như hôm trước thì làm cái bức tường, sáng bức tường dài 60 mét, sáng đã kêu trộn hồ ba thầy trò ra là hai chú kia là nhìn thấy bức tường là nhìn thấy khủng khiếp rồi. Chưa biết chắc lần nào mà tự nhiên nhìn cái bức tường là thấy ngán ngẩm rồi, là thấy cái bằng hỡi ơi không biết làm sao đây, mà không biết đây rồi trát hồ nó có si, nó có dính ở trên tường không, hay là trát lên nó rớt hết. Mà tự nhiên hai cái chú kia chú ngán ngẩm rồi mình thì mình làm cho mình cũng tự nhiên mình cũng một bất chợt mà chúng nghĩ trời đất ơi, từ nào giờ cũng chưa làm, không biết rồi chắc nó si nó có dính tường hay không, rồi không biết đây rồi chừng nào xong. Nghe cái ý niệm đó là ý niệm thứ hai là gì? Ý niệm bỏ cuộc. Nhưng mà ngay lúc đó đề khởi lên ngay, mình cố gắng làm một ngày 4 mét. Vậy thì 10 ngày, 12 ngày cũng xong. Quan trọng là mình phải có cái khởi đầu, mình thử xem đã. Nhưng không ngờ là khi bắt tay vào, làm một buổi sáng thôi, 8 mét. Buổi chiều 12 mét nữa. Thì coi như là cái khó khăn không còn nữa. Ngày hôm sau 25 mét. Ngày thứ 3 xong rồi. Xong mà xong sớm nữa chứ. Vậy thì rõ ràng chướng ngại không phải ở ngoại cảnh, mà chướng ngại ở chính, ở nơi chính. Đừng bao giờ đi tìm thuận cảnh. Nghịch cảnh chính là nó để rèn luyện cho mình. Cái câu mà nghe Hòa Thượng nói, Hòa Thượng giải thích cái chữ quân tử của nhà Nho. Quân tử là gì? Quân tử là thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân vào. Một quân tử của nhà Nho không phải là người học đạo xuất thế đó, mà ta còn có được cái chí khí như vậy. Còn bao nhiêu người thân thì học Phật, hả? Trong lòng thì muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm Bồ Tát bất thối chuyển. Thế giới Cực Lạc đều là Bồ Tát bất thối chuyển mà. Nhưng mà ở đây thì sao? Ở đây thì chuyển dài dài. À, gặp khó khăn là chuyển dài dài. Có người gọi lịch sự hơn thì là gì? Còn danh chánh ngôn thuận để mà tránh né. Nhưng có nhiều người thì lại đào ngũ, bỏ trốn. Vậy thì là gì? Là thối chuyển. Khi phân tích ra thì mình mới thấy Bồ Tát có thế giới Cực Lạc đều là hàng bất thối chuyển. Vậy thì tương lai muốn giữ được cái hàng bất thối chuyển thì ở ngay trong cái nhân địa này không có gì làm cho ta thối chuyển. Tâm phải kiên định. Nhưng rõ ràng hoàn cảnh không khó, chỉ khó ở nội tâm. Bây giờ chúng ta xét lại coi, có phải là khó ở nội tâm chúng ta hay không? Người xưa mà cái đem Đại Tạng Kinh khắc chinh, khắc vào đá đó. Khắc vào đá mà làm đến bao lâu mới xong vậy? Làm đến gần cả ngàn năm mới xong. À, thế hệ này làm cha, thế hệ của ông nội khắc đá xong rồi, khắc đến thế hệ con sắc khắc hết đời xong rồi đến thế hệ cháu. Vậy thì rõ ràng những cái công trình mà nó đã đi đến một ngàn cả ngàn năm mà người ta còn làm được, huống chi những cái công trình làm có vài ngày, vài làm vài chục năm mà mình đã thối thất tâm rồi. Cho nên khó khăn nó ở chính ở nơi nội tâm của chính mình. Cái lớp của mình nó có mấy chục người mình quản còn chưa xong nữa, thì làm sao quản đến một cái trường? Mà quản được một cái trường mà không xong nữa thì làm sao quản được mấy ngôi trường? Rất nhiều người cứ nói mình không có năng lực, nhưng mà thật ra là năng lực nó bị chướng ngại chứ không phải không có. Cái gì chướng ngại? Lười biếng là thứ nhất. Rồi kế đó là gì? Tham sân si mạn, nó chướng ngại. Cho nên cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu chính ở tâm mình. Đức Hòa Thượng nói, đừng bao giờ đi tìm cảnh thuận mà trong khi tâm của mình đầy chướng ngại. Mình phải chinh phục tất cả những chướng ngại. Trong cuộc đời mình cũng có nhiều lần mà mình ngỡ ngàng, ủa, tại sao mình có thể làm được như thế này? Nhiều mà. Đó là năng lực vốn đủ của chúng ta. Mà ta không chịu phát huy cái năng lực vốn sẵn có đó, là vì sao? Lười biếng. Nói thẳng ra đi, ngủ thức dậy rồi mà cái mặt nó còn lờ mờ. Hả? Các vị thử đi, một lần mà lờ mờ rồi lần thứ hai nó cũng sẽ lờ mờ. Mà lần thứ ba nó cũng sẽ lờ mờ, lần thứ tư rồi thôi nó mờ luôn. Có nhiều khi tôi mới nói, mấy chú ở với tôi này bao nhiêu năm nay chứ đừng nói là mấy năm nay. Xem có từ sáng sớm tới chiều tối tôi có lúc nào ủ dột không? Hay lúc nào cũng tỉnh táo? Đó là ý chí, cái nghị lực của mình mà thôi. Cho nên đừng bao giờ đi tìm thuận cảnh. Khi nghịch cảnh, khi cái tâm của mình nó đầy chướng ngại, thì không bao giờ có thuận cảnh. Có nhiều người đi tìm cái người mà thuận ý vừa lòng, nhưng cuối cùng không có người thuận ý vừa lòng. Mình mà tâm mình đã thuận ý vừa lòng rồi thì tự khắc mọi cái mình sẽ biết tùy với mọi hoàn cảnh. Vợ chồng sống với nhau cũng vậy, họ người này không hợp ly dị, rồi cuối cùng người sau cũng không hợp ly dị, cuối cùng người sau cũng không hợp ly dị, cuối cùng ở một mình. Mà tưởng ở một mình rồi mình hài lòng với chính mình đâu, cũng cảm thấy không hài lòng với chính mình. Nếu họ không biết nguyên nhân tại sao, cứ đổ thừa cho hoàn cảnh, nhưng mà là chính mình. Cho nên tâm Hòa Thượng, Hòa Thượng nói tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng thì tất cả đều là tốt đẹp. Còn mà tâm không thanh tịnh, không bình đẳng thì chúng ta làm cho ngoại cảnh cũng nhiễm ô theo. Hòa Thượng nói tâm của bạn là ô nhiễm. Cái tâm tùy theo cái tập nghiệp mà nó sao động. Mà bạn đi tìm Phật, tìm Bồ Tát thì bạn tìm ở đâu ra? Bạn tìm ở trong vô lượng kiếp cũng không tìm ra.
Chứ đừng nói là tìm một kiếp, hai kiếp. Trong vô lượng kiếp bạn có tìm cũng tìm không ra. Đến tận hư không khắp pháp giới cũng không tìm ra. Bởi vì sao? Vì đối nghịch. Bởi vì cái chỗ này nhiều người không nhận ra. Trước đây pháp hội người ta chạy theo rần rần, người nào cũng thấy Phật Bồ Tát xuất hiện, bị lừa chí mạng mà không biết. Gặp tôi cũng phe, tôi nói Phật là thanh, là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Mà mình thì chưa có, không có một chút chân thành. Ăn còn giành giật, còn chiến còn gây lộn nữa. Vậy mà gặp Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng như mình, giống như mình vậy. Họ không, họ cho rằng mình là ăn nói hồ đồ. Nhưng đến bây giờ thì bắt đầu đã ngộ ra rồi, bẽn lẽn, không gặp mặt nữa, gặp mặt xấu hổ, khỏe nhiều lắm. Tôi thấy Bồ Tát Quan Âm, con tôi cũng thấy, người này thì thấy Phật Thích Ca, trời đất ơi, người nọ thì thấy Phật A Di Đà. Ôi kỳ đó có người còn nói tôi thấy Phật A Di Đà đưa tay từ ngoài cái máy chùa đưa tay vô để tiếp dẫn luôn. Bây giờ thì người đó là ma dẫn đường, quỷ đưa lối rồi, không niệm Phật nữa, không dám tụng kinh Phật nữa. Đó là kết quả đấy. Tâm ma thì hiện cảnh ma thôi, nhất là cái tâm mong cầu, không dụng tâm để mà khắc chế những cái tập khí phiền não của mình. Tập khí phiền não dẫn dĩ tới nó giới khởi. Mà muốn được cái này, muốn được cái kia. Thí dụ như cái thân thể mình, lại Phật thì lười biếng. Có nhiều người lại thì cũng không đúng cách. Cho nên hỏi cái thân xong là nó mệt mỏi quá, cái chỗ nào nó cũng nhức cái. Mà cầu cho nó đừng có nhức. Tự nhiên có một người lại đây chân đây so cho hết nhất thích. Cái pháp này nè nó mới đúng chính xác, thích ngay. Thì trước đây những cái gì làm đều không linh, chạy theo. Nhiều lắm luôn. Người xưa ta nói gì, vô công bất hưởng lộc, miệng mồm cũng lâu cũng nói điều đó. Nhưng mà cuối cùng lúc nào cũng thích là vô công hưởng lộc, những bệnh khổ đều quá cả. Vì ta kích trong đời nhiều kiếp chúng ta tạo nghiệp. Và do trước đây ta vận hành cái thân của ta không tốt, cho nên nó kết quả, nó kết thành những cái bệnh rồi. Nhưng mà có những cái mình có thể mình điều chỉnh được. Có người lại Phật, lại đau quá, nó thì vượt qua cái đau đi rồi thì nó hết đau gì. Mà mới vừa đau không dám, thôi được rồi. Nên tôi nói nhiều khi chẳng qua là mình không có nỗ lực. Chứ bây giờ trong người tôi không có nhức mỏi chỗ nào hết. Lại Phật người ta nói, trời đất ơi, thầy lại Phật cái giống như võ sư đang tập võ vậy.
Thì người ta muốn nhìn thấy cái gì đó nhìn. Cái quan trọng là mình có thể điều tiết cái thân của mình. Cho nên chướng ngại chính là ở tâm mình, chứ không phải chướng ngại ngoài cảnh. Cái việc gì mình thấy bắt đầu cái chữ khó nổi lên rồi là mình nói ồ việc này mình làm không được đâu, là dĩ nhiên không làm được. Mình cũng không nghĩ mình không làm, mình chỉ nghĩ mình không, cũng không nghĩ mình làm được và cũng không nghĩ mình không làm được, mà quan trọng mình cứ bắt đầu làm thôi. Đó, bao nhiêu năm nay tôi chứng minh cho mọi người thấy làm được không? Ngày xưa tôi chưa từng học một ngày làm MC. Chưa một ngày học làm MC. Người ta thì học ở lớp này, lớp kia, chuyên gia nâng cao tôi lắm. Nhưng mình chưa một ngày làm MC. Thế mà vẫn làm tốt. Thì ban đầu là những cái hội trường dăm ba người, rồi vài chục người, rồi dần dần lên vài trăm người, rồi dần dần lên thành vài ngàn người, rất bình thường. Hòa thượng nói: giả như tâm của bạn thanh tịnh, cho dù cảnh vật bên ngoài có mê hoặc nhiều hơn, thì tâm của bạn cũng không dao động. Vậy thì Phật Bồ Tát hiện tiền chứ gì? À, tôi nói vậy thì Phật Bồ Tát hiện tiền chứ gì? Khi tâm ta không có định, thì mọi cái hoàn cảnh xung quanh nó sẽ làm cho ta dao động. Nếu như ta không hiểu được những cái nguyên lý nguyên tắc này thì làm sao mà tu? Nếu không hiểu nguyên lý nguyên tắc này thì chẳng khác nào tu mù liễn quán. Nhưng mà thật nói, vừa nói chúng ta tu mù liễn quán thì sao? Thì lập tức sân si. Mình tưởng chừng như mình rất là công phu. Lại Phật ngày 500 lại. Niệm Phật thì 4 tiếng, 6 tiếng, 8 tiếng đồng hồ. Nhưng tập khí phiền não vẫn y. Khởi tâm đồng niệm là chỉ vì mình mà nghĩ, vì cái của mình mà nghĩ, mà không bao giờ mở rộng tâm lượng. Vì mọi người, vì chúng sanh, tận hư không khắp pháp giới. Thì làm sao mà có thể cảnh giới tốt được? Như Hòa Thượng nói, tập mà làm đi. Tâm của mình mà phải là gì? Hướng đến cái chỗ là từ bi khắp pháp giới, thiện ý khắp nhân gian, thì hoàn cảnh xung quanh ta nó sẽ tốt. Người phát được cái tâm đó, cho dù chưa làm được trọn vẹn, nhưng mà hoàn cảnh tự nhiên nó tốt. Người ta gọi là từ trường. Khi mình được đến vào cái hoàn cảnh đó, mình tự nhiên ô sao cái hoàn cảnh này tốt thế. Đức Hòa Thượng nói, bạn tu hành mà chỉ cảnh giới nó chỉ cần hơi dao động một chút thì ta đã không giữ được tâm rồi, ta đã chịu không nổi rồi, ta bị kích động rồi. Vậy thì làm sao mà hành, làm sao mà tu? Hòa Thượng nói, nếu bạn chân thật là người giác ngộ thì cho dù người ta đến tán thán bạn hay là nhục mạ bạn, chính là người ta đến đến khảo bạn, khảo nghiệm, mà bạn vẫn như như bất động. Cái chỗ này khó, chỉ cần mới nói một tí thôi, động tới một chút thôi, thì công phu của mình biết có hay không à. Động rầm rầm chứ làm gì có dù mà như như được. người ta như như bất động, còn mình động rầm rầm. Vậy thì tu gì? Nói tu ở ngoài miệng thôi. Tinh tướng chứ không phải là tinh tấn. Thật ra thì tốt nhất là chánh duyên. Tổ sư Đại Đức cũng tìm, cũng là chánh duyên mà. Đạo tràng của các ngài là phải ở nơi A Lăng Nhã. A Lăng Nhã là nơi tịch tịnh. Cái nơi tịch tịnh không có sự xô bồ. Còn mình nói mình ngon, tu hành phải tiếp xúc với ngoại cảnh thì biết được tâm. Cứ đi vào siêu thị, cứ đi vào cửa hàng bách hóa thì biết động tâm hay không. Thấy cái này cũng muốn mua, thấy cái kia cũng muốn mua, thấy cái này đẹp quá, thấy thứ này muốn ăn, thứ kia cũng muốn ăn. Cho nên tốt nhất là gì? Xưa giờ khuyên mọi người là gì? Đừng cho mình có cơ hội. Phải biết mình vẫn còn công phu còn thấp, cho nên đừng cho mình có cơ hội. Tài sắc danh thực thì đừng có thử, tránh xa nó cái đã. Tránh cho thật xa, không tránh xa thì dễ bị nó cuốn thôi. Mà cũng có biết bao nhiêu người đã bị cuốn rồi, cứ nghĩ mình ngon lắm, nhưng rồi đều bị chìm vào, mắc vào cái bẫy của năm dục sáu trần dương hết. Cho nên tốt nhất là đừng để cho mình có cơ hội. Có nghĩa là gì? Phải tránh duyên thôi. Tại sao tổ sư Đại Đức ngày xưa, thời xưa đó, các ngài còn phải lên trên rừng làm đạo tràng. Đó là chánh duyên. Bây giờ thường nói, cho nên người giác ngộ xem thấy tất cả đều là Phật. Người mê hoặc thì Phật đến cũng là ma. Đừng có lầm tưởng mình là người giác ngộ nha. Có rất nhiều người lầm tưởng mình là người giác ngộ. Hay có rất nhiều người lầm tưởng mình đã có công phu. Nhưng rồi công phu bị tan biến hết. Tới chừng đó có cứu cũng không được, Phật đến cũng không cứu được. Tại vì sao? Chúng sanh chúng ta thiện pháp, ta tiếp cận, ta huân tập rất ít, thời gian rất ít. Còn những tập khí phiền não xấu ác, nó đã theo ta từ vô lượng kiếp rồi, cho nên nó rất dễ phát khởi. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy làm ác, có ai dạy đâu, thế mà làm ác coi như là rất giống, làm không sai tí nào. Nhưng mà làm thiện, làm việc tốt thì Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức nhiều đời dạy bảo chúng ta, mà ta làm có giống đâu. Gần như được nhắc nhở, được không ngừng nhắc nhở, được không ngừng dạy bảo, nhưng gần như chúng ta làm không giống. Nhưng mà việc ngược lại, việc làm xấu, tùy theo tập khí phiền não, thì ta làm khước giống. Cho nên Hòa Thượng nói chẳng qua là do cái sự tiếp cận đối với thiện pháp thời gian chưa đủ. Cho nên ta cần phải có thời gian để tiếp cận cái thiện pháp. Cũng giống như Đề Tử Quy nói đó, gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần lỗi ngày giảm. Cái thời gian mình gần thiện pháp nó quá, cái thời gian mình gần người hiền cũng quá ít. Mà chưa nói nha, bây ngày ngày hiện tại cuộc đời trong đời này, thời gian để tiếp xúc người hiền đã ít rồi, mà còn vẫn tiếp xúc với người ác, với hoàn cảnh ác. Vậy thì làm sao tập khí nó không trỗi dậy? Cho nên là nhiều khi nhiều vị đi ra ngoài giảng, nhưng mà giảng xong rồi thời gian rất ngắn phải quay về, quay về cái chốn của mình. Thường thường người ta nói là gì? Để sạc pin, hết pin, sắp hết pin cho nên phải quay về sạc pin. Không phải, ở cái hoàn cảnh ô nhiễm lâu dần nó sẽ ô nhiễm, cho nên phải trở về cái nơi gọi là tịch tịnh của mình để ngăn cái tập khí ô nhiễm đó nó đừng có sinh sôi nảy nở. Cho nên chúng ta biết chướng ngại lớn nhất chính là ở nội tâm mình chứ không phải ngoại cảnh. Chân thành dốc hết tâm của mình để mà chuyển đổi, thì cho dù là cái tâm phàm phu mức nào đi nữa cũng sẽ chuyển đổi. Tổ Ấn Quang nói rất rõ mà, kiên thành tự khả chuyển phàm tâm. Chân thật nỗ lực làm thì chắc chắn sẽ chuyển đổi được tâm phàm. Còn cũng có làm nhưng mà làm cho dễ coi có làm nhưng mà làm cho vẻ dễ coi thì vĩnh viễn không bao giờ chuyển đổi được tâm phàm. Cái chỗ này để nhắc nhở cho mọi người, tại sao mình không thay đổi được là vì mình làm dễ coi thôi chứ không phải thật làm. Thật làm thì chân thật thay đổi được. Mà chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.